Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria tăng tốc về năng lượng tái tạo. Hãng tin Reuters đưa tin, bang Victoria đã đạt mức kỷ lục trong sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, giúp người dân có hóa đơn điện rẻ hơn và đưa tiểu bang tiến gần hơn các mục tiêu xanh. Giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên, bà Lily D'Ambrosio mới đây cho biết, hơn 42% lượng điện của tiểu bang trong năm tài chính vừa qua được tạo ra từ năng lượng tái tạo giá rẻ, vượt mục tiêu 40% đặt ra và củng cố lộ trình tiến tới 65% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035. Với hơn 90 dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn đang hoạt động, cộng thêm gần 11% sản lượng đến từ điện mặt trời áp mái, Victoria hiện có giá điện bán buôn thấp nhất cả nước, chỉ $107 một megawatt giờ so với mức $151 ở bang New South Wales. Tiểu bang cũng đang thúc đẩy hơn 50 gigawatt dự án tái tạo đã cam kết hoặc đề xuất, trong đó nhiều dự án được tăng tốc qua chương trình tạo thuận lợi phát triển, đóng góp gần $5 tỷ và tạo ra khoảng 1.900 việc làm. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ cung cấp đủ điện cho hơn nửa triệu hộ gia đình mỗi năm, đồng thời đi kèm với hệ thống pin lưu trữ để đáp ứng nhu cầu dùng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh chương trình này, kế hoạch truyền tải điện mới của Victoria cũng được công bố nhằm đảm bảo hạ tầng phù hợp, cung cấp năng lượng tái tạo ổn định và rẻ cho tương lai. Chính quyền lao động vừa công bố thay đổi trong quy hoạch nhằm bảo vệ đất nông nghiệp, vùng xanh và đảm bảo nguồn cung thực phẩm khi Melbourne tiếp tục phát triển. Theo đó, các lò mổ quy mô nhỏ sẽ được phép hoạt động dễ dàng hơn tại các khu vực nông nghiệp, hoạt động nông thôn và vùng xanh mà không cần giấy phép riêng, nếu đáp ứng các quy định về môi trường an toàn và sức khỏe cộng đồng. Điều này giúp nông dân có điều kiện giết mổ ngay gần trang trại, giảm chi phí, đồng thời bảo vệ chuỗi cung ứng thực phẩm của Victoria. Theo hãng tin Reuters, những lò mổ nhỏ này sẽ phải duy trì quy mô giới hạn, đặt trên cùng khu đất với trang trại chăn nuôi và tránh xa khu dân cư. Trong khi chính quyền địa phương tiếp tục giám sát cấp phép và đảm bảo tuân thủ quy định về y tế công cộng. Chính quyền bang nhấn mạnh rằng quy định mới không chỉ bảo vệ đất nông nghiệp và vùng xanh trước sức ép đô thị hóa, mà còn tạo thêm cơ hội cho nông dân, nhà cung cấp và nhà hàng tiếp cận nguồn thịt tươi an toàn, góp phần duy trì một ngành chăn nuôi đa dạng và bền vững cho các thế hệ sau. Chính quyền bang Victoria vừa ra mắt Casinet Trends, hệ thống bảo mật tập trung cho phép các bệnh viện công trên toàn bang Victoria chia sẻ hồ sơ bệnh án tức thì. Hệ thống giúp các bác sĩ truy cập nhanh kết quả xét nghiệm, tóm tắt quá trình xuất viện và lịch sử khám chữa bệnh, thay thế quy trình chậm chạp bằng điện thoại hay fax trước đây. Hiện đã được mở rộng tại các bệnh viện Austin Health. Hệ thống Casinet Trends sẽ mở rộng tới 7 bệnh viện lớn vào năm nay và dự kiến sẽ phủ khắp toàn bang vào năm 2028, phục vụ hơn 7 triệu người dân. Theo hãng tin Reuters, Casinet Trends được đồng thiết kế cùng với đội ngũ bác sĩ giúp giảm sai sót y khoa, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng điều trị. Hệ thống tích hợp tường lửa, mã hóa dữ liệu, phát hiện truy cập trái phép và tuân thủ chặt chẽ quy định bảo mật thông tin. Cùng với đó, ngân sách Victoria 2025-2026 đã đầu tư thêm $35 triệu để nâng cấp hạ tầng số trong các bệnh viện và dịch vụ cấp cứu, bảo vệ dữ liệu bệnh nhân trước nguy cơ tấn công mạng. Một phân tích mới đây cho thấy, nhiều trường công lập tại Sydney đã cải thiện rõ rệt kết quả môn toán trong kỳ thi SSC nhờ những đổi mới trong cách dạy và hỗ trợ học sinh. Tại trường Concord High School, ban giám hiệu đã áp dụng mô hình trung học cơ sở nhằm giúp quá trình chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học dễ dàng hơn, đồng thời mở câu lạc bộ đại số sau giờ học và tuyển giáo viên dạy học để hỗ trợ học sinh cuối cấp. Nhờ đó, điểm trung bình môn toán trong kỳ thi SSC của trường tăng hơn 3 điểm, đạt mức 83,4, lọt top 5 trường công có thành tích cao nhất. Dữ liệu từ báo cáo thường niên của 385 trường công lập ở New South Wales năm 2024 cho thấy các trường dẫn đầu về toán không chỉ có nhóm học sinh xuất sắc mà còn nâng cao thành tích chung cho toàn bộ học sinh. Theo hãng tin The Age, Trường Margolis Boys Northern Bay Secondary College đạt điểm trung bình toán SSC cao nhất trong nhóm trường phổ thông với mức điểm 88,4. Trong khi đó, các trường chuyên như North Sydney Boys High School, James Roos Agricultural High School vẫn duy trì vị trí hàng đầu với điểm trung bình dao động từ 90 đến hơn 91 điểm. Các chuyên gia nhấn mạnh, chìa khóa thành công là tập trung củng cố kiến thức nền từ lớp 7 đến lớp 9, tạo động lực học nâng cao và hỗ trợ học sinh tối đa trong quá trình chuẩn bị thi SSC. Chính quyền bang Victoria đang đẩy nhanh việc phát triển rừng trồng tại Victoria nhằm tăng nguồn gỗ cho xây dựng, sản xuất và tạo thêm việc làm cho khu vực hẻo lánh. Giám đốc phụ trách nông nghiệp Rosebank hôm 18 tháng 8 đã công bố khoản đầu tư 10 triệu đô la thông qua chương trình hỗ trợ rừng trồng Victoria để thiết lập các khu rừng gỗ dài hạn. Theo đó, các đơn vị trồng rừng có thể nhận được tiền trợ cấp lên đến 3.000 đô la trên 1 hecta, tối đa 200.000 đô la trên một dự án, nhờ sự kết hợp giữa chương trình của chính quyền bang và chính phủ liên bang. Đây được xem là động lực lớn cho ngành trồng rừng, lĩnh vực quan trọng cho kinh tế địa phương và an ninh nguồn gỗ lâu dài. Hãng tin Premier cho biết, mùa trồng cây năm nay đã ghi nhận khoảng 2,4 triệu cây giống được trồng thông qua chương trình đầu tư rừng trồng Gippsland, nâng tổng số cây được trồng lên hơn 3,5 triệu cây. Đây là một phần trong kế hoạch trồng tới 16 triệu cây trong 10 năm, khoản đầu tư lớn nhất vào rừng trồng trong lịch sử Victoria. Nguồn gỗ thu hoạch sẽ phục vụ xây dựng nhà ở, tạo việc làm cho địa phương, đồng thời sản xuất giấy và bao bì thay thế nhựa dùng một lần, góp phần đảm bảo tương lai bền vững cho tiểu bang. Công trình mở rộng và nâng cấp tòa nhà chính của Trung tâm Nghệ thuật Melbourne, một phần trong dự án chuyển đổi khu vực nghệ thuật Melbourne trị giá 1,7 tỷ đô la, đã đạt bước tiến lớn. Hơn 15.600 m2 đất đã được đào ở độ sâu 14 m để tạo không gian cho phòng tập linh hoạt, studio mới và khu vực hậu cần mở rộng gấp đôi cơ sở hiện tại. Việc nâng cấp sẽ giúp trung tâm đón thêm nhiều buổi diễn tầm cỡ quốc tế, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận âm thanh, công nghệ sân khấu và sự tiện nghi cho khán giả, bao gồm thêm thang máy và vị trí ngồi cho người khuyết tật ở cả 3 tầng khán đài. Song song đó, khu vườn trên cao rộng 18.000 m2 đang được xây dựng, kết nối các không gian văn hóa trong quần thể nghệ thuật. Dự án đã tạo cơ hội thực tập cho khoảng 100 học viên học nghề và dự kiến sẽ tạo ra 11.000 việc làm trong suốt thời gian thi công. Hãng tin Premier cho biết, nhà hát State Theatres sẽ mở cửa trở lại vào đầu năm 2027, kịp phục vụ mùa diễn của công ty múa Australian Ballet và công ty Opera Australia.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha khoa Sensin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensin. Đến với nha khoa Sensin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensin ngay tại website nhakhoasensin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Barben Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Quân đội Philippines hôm 19 tháng 8 xác nhận Úc và Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự Selanip 2026. Cuộc tập trận Selanip vốn là cuộc tập trận song phương trên bộ giữa Mỹ và Philippines sẽ vẫn giữ nguyên tên gọi nhưng mở rộng mục tiêu để có thêm nhiều đối tác tham gia. Theo người phát ngôn của quân đội Philippines, sự tham gia của Úc và Nhật Bản có thể giúp giải quyết những thách thức cho quân đội Philippines một cách toàn diện hơn. Lực lượng vũ trang Philippines và lực lượng phòng vệ Úc hiện cũng đang thực hiện cuộc tập trận chiến dịch đổ bộ và Rainbow Island kéo dài từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 8. Đây là cuộc tập trận quốc phòng song phương lớn và quy mô nhất kể từ khi được triển khai vào năm 2023. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần với sự tham gia của 3.600 quân nhân từ lực lượng vũ trang Philippines và lực lượng phòng vệ Úc cùng các quan sát viên từ lực lượng Mỹ và Hải quân Hoàng gia Canada. Trong một nghiên cứu được công bố hôm 15 tháng 8, việc tiếp xúc với các hóa chất nhựa phổ biến trong thai kỳ không làm tăng nguy cơ sinh non, trái ngược với kết luận của nhiều nghiên cứu quốc tế trước đây. Phthalate, một nhóm chất gây rối loạn nội tiết thường có trong bao bì thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, từng bị nghi ngờ làm tăng tỷ lệ sinh non. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe bang Nam Úc, nghiên cứu mới không phát hiện mối liên hệ giữa phthalate và nguy cơ sinh thiếu tháng. Các nhà khoa học đã phân tích mẫu nước tiểu của 605 phụ nữ mang thai ở tuần thứ 22 và 26. Ở tuần thứ 22 đến 26, nhằm xác định 13 chất chuyển hóa của phthalate trong khuôn khổ một nghiên cứu quốc gia về việc bổ sung omega 3 trong thai kỳ. Nghiên cứu cho thấy phthalate có trong 99% số mẫu xét nghiệm, song không có mối liên hệ nào giữa nồng độ phthalate và độ dài thai kỳ hoặc tỷ lệ sinh non. Nghiên cứu cho biết phthalate được phát hiện ở hầu hết phụ nữ tham gia nghiên cứu, cho thấy chất này rất phổ biến trong môi trường hiện đại. Nghiên cứu nhấn mạnh, phát hiện này cung cấp dữ liệu đáng tin cậy về thai kỳ và sinh non tại Úc. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý rằng phthalate vẫn có thể tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe khác chưa được đánh giá trong nghiên cứu lần này. Quan hệ giữa Úc và Israel đang nóng dần lên sau khi Úc tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9. Hôm 18 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Israel đã thông báo về việc thu hồi thị thực của đại diện của chính phủ Úc tại chính quyền Palestine và cho biết quyết định này đã được thông báo với đại sứ Úc tại Israel. Tiếp sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Israel cũng chỉ đạo đại sứ quán Israel tại Úc thắt chặt việc cấp thị thực nhập cảnh cho nhân viên của chính quyền Úc đến Israel. Đây được cho là động thái làm gia tăng căng thẳng giữa Úc và Israel. Quyết định này được Israel đưa ra sau khi Úc thu hồi thị thực của nghị sĩ Shimcha Roman, thành viên của đảng Phục quốc Do Thái, dự định đến Úc trong tuần này để kết nối với cộng đồng người Do Thái tại Úc. Trước đó, Úc cũng đã từ chối cấp thị thực cho một cựu bộ trưởng của Israel là Elisek. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết, Úc có chính sách cứng rắn với những người tìm đến Úc để gieo rắc sự chia rẽ. Ông Burke khẳng định rằng nếu một ai đó đến Úc để lan truyền các thông điệp về sự thù hận và chia rẽ, thì Úc không muốn những người này đến với đất nước của mình. Úc muốn là một đất nước mà mọi người đều được an toàn và cảm thấy an toàn. Một người lướt sóng đã có cuộc chạm trán kinh hoàng với cá mập trắng lớn tại một bãi biển ở bang New South Wales. Ông Brad Ross, một người đàn ông địa phương đang lướt sóng tại bãi biển Cabrarita Beach trên bờ biển bang New South Wales, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8, thì con cá mập khổng lồ dài 4 mét tiến đến và cắn một miếng lớn vào tấm ván của ông khi ông đang ngồi trên đó. Ông Ross đã cố gắng chèo trở lại bờ với tấm ván bị gãy làm đôi. Ông Ross cho biết ông vẫn còn rất sốc và cảm thấy vô cùng may mắn. Ông đã may mắn thoát chết chỉ với vài vết xước và bầm tím ở chân. Đại học Công nghệ Sydney, trường top 100 thế giới đã ngừng tuyển sinh viên mới với hơn 100 khóa học. Thông báo được trường đưa ra hôm 14 tháng 8. Hơn 60% khóa học bị ngừng thuộc khoa thiết kế và xã hội, còn lại thuộc trường kinh doanh khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, sức khỏe, luật, khoa học, liên ngành. Thông tin chi tiết được đăng trên website của trường. Theo Đại học Công nghệ Sydney, lý do tạm dừng là số lượng đăng ký thấp, thời gian dừng tuyển sinh kéo dài đến hết học kỳ mùa thu năm 2026. Những sinh viên hiện tại không bị ảnh hưởng. Trường cho biết, việc tạm dừng tuyển sinh không có nghĩa là khóa học sẽ tự động đóng. Đôi khi việc này làm mới chương trình giảng dạy, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên trước khi được mở lại. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh trường đối mặt với khó khăn tài chính. Truyền thông hồi tháng 4 cho biết, Trường Đại học Công nghệ Sydney đang cân nhắc cắt giảm 400 vị trí việc làm. Trường Đại học Công nghệ Sydney hiện trong top 100 thế giới và thứ 9 tại Úc, theo xếp hạng Đại học QS 2026. Hiện trường có hơn 51.000 sinh viên và hơn 4.000 nhân viên, học phí khoảng 40-50.000 đô la một năm. Số sinh viên Việt Nam ở đây khoảng 1.000 người. Một nghiên cứu gần đây do các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Queensland thực hiện đã phát hiện ra rằng chế độ ăn giàu rau củ và trái cây có liên quan đến việc giảm tình trạng căng thẳng tâm lý. Bằng việc phân tích chi tiết dữ liệu khảo sát sức khỏe của hơn 45.000 người Úc, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người ăn ít hơn một khẩu phần rau mỗi ngày có nguy cơ bị căng thẳng tâm lý cao hơn 1,6 lần so với những người ăn từ 5 khẩu phần rau trở lên mỗi ngày. Nghiên cứu nhận thấy lợi ích của việc ăn rau củ dường như rõ rệt nhất ở nữ giới. Nghiên cứu cho biết, phụ nữ dường như tiếp tục hưởng lợi từ việc ăn rau trong chế độ ăn uống của mình khi họ ăn từ 5 khẩu phần trở lên mỗi ngày. Trong khi đó, đối với nam giới, lợi ích này dường như đạt mức cao nhất ở mức khoảng 3-4 khẩu phần mỗi ngày. Nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan giữa việc tiêu thụ trái cây và giảm tỷ lệ căng thẳng tâm lý, nhưng chủ yếu đối với phụ nữ và chỉ ở mức tối đa 2 khẩu phần mỗi ngày. Công trình nghiên cứu đã bổ sung thêm bằng chứng về mối liên quan giữa chế độ ăn uống và sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu này ủng hộ các thông điệp sức khỏe hiện có, khuyến nghị chế độ ăn nhiều rau và ít đường.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Cấy ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.647 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.172 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 5 đến 20 độ.